Phải nói rằng là từ khi Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc á, thì Việt Nam đã tỏ ra là một cái thành viên biết tôn trọng luật chơi, thực hiện đầy đủ cái nghĩa vụ của mình và cũng từng bước tìm cách để có cái đóng góp chủ động và tích cực của mình. Và cách khác là đối với luật chơi đa phương của Liên Hiệp Quốc, của các tổ chức quốc tế thì Việt Nam tôi đùa là một học trò là cũng học nhanh và tích cực và cũng có những cái đóng góp nhất định, cho nên là nó thể hiện trong cái mối quan hệ phải nói là tốt đẹp giữa tổ chức đa phương toàn cầu đó với Việt Nam. Và Việt Nam đặc biệt những năm sau khi vấn đề Campuchia được giải quyết á, thì được coi như là một cái điển hình tích cực hay là gương mẫu về cái mối quan hệ với Liên Hiệp Quốc. Đối với Việt Nam, hệ thống và khuôn khổ Liên Hiệp Quốc giúp thực hiện cái chủ trương cân bằng trong quan hệ quốc tế của mình, nhất là sau các cái sự kiện cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Như vậy là Liên Hiệp Quốc là cái khuôn khổ cho phép là Việt Nam là phát triển quan hệ với những nước có quan hệ truyền thống cũng như đối với những nước là mình chưa có quan hệ. Cho nên là Liên Hiệp Quốc là một cái sân chơi rất là thuận lợi để cho Việt Nam thực hiện cái đường lối đối ngoại cân bằng của mình. Việt Nam thì lại một cái nước vừa, cho nên là giữa hai cái thái cực, đôi khi các siêu cường coi thường khuôn khổ đa phương hoặc là không muốn là phát huy cái khuôn khổ đa phương. Rồi cái ở thái cực kia là những nước rất nhỏ mà không có tham vọng quốc tế nào cả. Thế thì Việt Nam là một cái nước là có cái quy mô vừa và trọng lượng kinh tế vừa, thì tôi cho là có điều kiện khách quan thuận lợi để đóng một cái vai trò trung gian mà tôi gọi là như là người có điều kiện để là mời để khởi xướng sáng kiến hoặc là để mời mọi người đến với một sáng kiến. Cái này thì thấy rất rõ trong khuôn khổ khu vực ASEAN, nhưng mà nếu nhìn thiệt kỹ trong thời gian gần đây hơn á, thì ở Liên Hiệp Quốc Việt Nam cũng đang bắt đầu cái vai trò đó. Thì như vậy là tôi cho là Việt Nam sẽ ngày càng xác lập một cái quan hệ vững vàng, tích cực và chủ động và được hoan nghênh trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc. Tôi muốn nhắc lại kết quả tích cực thực hiện vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cái nhiệm kỳ 2007-2008 mà rất nhiều nước là hoan nghênh. Việt Nam đã nhiều lần được chọn để làm điển hình thí nghiệm. Thì thí nghiệm cái công thức là một ngôi nhà Liên Hiệp Quốc. Trước đây thì như vậy, tại Việt Nam thì từng cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc là nằm riêng. Thì bây giờ để tăng cái sự điều phối ngang giữa các cơ quan của Liên Hiệp Quốc thì cái khái niệm là ngôi nhà chung của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam thì Việt Nam đã được chọn cùng với một ít nước khác để thí điểm, và cái thí điểm này đã đạt kết quả là thuyết phục. Tôi với tư cách là người đã từng phụ trách cái mạng Liên Hiệp Quốc ở Bộ Ngoại giao thì một cái điều tôi cho rằng là chúng ta phải, Việt Nam phải thúc đẩy hơn nữa, một cách chủ động hơn nữa, tích cực hơn nữa, đó là đưa viên chức Việt Nam làm viên chức quốc tế ở cấp cao trong các tổ chức trong thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc. Thì nếu ở ASEAN chúng ta làm được tổng thư ký luân phiên thì chắc là một lúc nào đó tôi nghĩ Việt Nam cũng phải giữ những cái chức như là trợ lý tổng thư ký hay là phó tổng thư ký trên cái lĩnh vực phù hợp với mình. Tôi hy vọng là sớm có một ngày như vậy.